Xiển Minh phần 3 điều 926. Trong những phần 3 điều mà tam bất thiện căn ra sao, tức là tham, sân và si. Tam bất thiện căn mà tham ra sao? Như là sự dục vọng, cách rất dục vọng, cách trôi theo cảnh, sự vui thích, cách vui vẻ, sự dục vọng bằng mãnh lực vui vẻ, sự rất dục vọng của tâm, sự muốn, sự vùi lấp, sự mê mờ, sự thương, cách yêu mến, hằng bận điệu, vẫn chìm đắm, lẽ thường của người lôi cuốn, lẽ thường của người gạt gẫm. Dĩ nhiên là người làm cho chúng sanh sanh ra, dĩ nhiên là người làm cho chúng sanh đầy đủ, dĩ nhiên ràng buộc, dĩ nhiên như chài lưới, vẫn đượm nhuần tâm, càng đượm nhuần, tợ nhợ dây, vẫn phúng ra, cũng là người gom lại, vẫn thành bận tâm nguyên. Dĩ nhiên, người dẫn đường đến hữu, ba va, há như rừng như rú, sự liên quan, sự dính líu, sự bận biệu, sự dục vọng, cách dục vọng, thái độ dục vọng, mong mỏi sắc, mong mỏi thinh, mong mỏi khí, mong mỏi vị, mong mỏi xúc, mong mỏi lợi lộc, mong mỏi của cải, mong mỏi con cái, ước mong trường thọ, thật người nói nhỏ, phụ nhĩ luôn, rất nói nhỏ, cách phụ nhĩ, sự nói nhỏ, thái độ phụ nhĩ, cách tham lam, thái độ tham lam, vẫn thành nhân mê mờ, sự thích trong những cảnh tốt, hy vọng trong cơ sở không đáng, sự tham quá chừng, cách nhiễm, sự hy vọng, quá hy vọng, tâm hoang lạc với những nhục dục, hữu dục, ly hữu dục, dục sắc giới với những dục ái, hữu ái, ly hữu ái, ái trong dục giới, ái trong sắc giới, ái trong vô sắc giới, ái lối tiêu diệt, tức là ái sanh chung với đoạn kiến, sắc ái, thinh ái, khí ái, vị ái, xúc ái, pháp ái, hay là bộc, phối, phược, thủ, quái niệm, cái, máy che ngăn, đồ buộc trói, cận phiền não, tùy miên, xảo quyệt, ái như sợi mây, sự mong mỏi đủ thứ vật chất là gốc của khổ, nhân của khổ, nên sanh của khổ, chuồng của ma vương, lưỡi câu của ma vương, nền tảng ma vương, ái như sông rạch, ái như chày lưới, ái như dây buộc trói, ái tợ biển. Tham là căn bất thiện, cũng gọi tham ác, như thế gọi là tham. Sân, trong khi có, ra sao? Như là sự sát hại phát sanh do nghĩ rằng người ấy đã làm cho ta suy sụp, hay sự sát hại phát sanh do suy nghĩ rằng người ấy đang làm cho ta suy đồi, hay sự cừu oán do nghĩ rằng người ấy sẽ làm cho ta hư hại, hay sự thù oán phát sanh do nghĩ rằng người ấy đã làm hư hại người thương mến của ta, sự thù oán phát sanh do nghĩ rằng người ấy đang làm hư hại người của ta thương mến, hay sự thù oán phát sanh do nghĩ rằng người ấy sẽ làm hư hại người mà ta thương mến, hay thù oán phát sanh do người ấy nghĩ rằng người ấy đã làm tiến hóa người mà ta ghét, hay thù oán phát sanh do nghĩ rằng người ấy đang giúp cho kẻ thù ta tiến hóa, hay thù oán phát sanh do nghĩ rằng người ấy sẽ làm cho kẻ thù của ta thêm tiến hóa, hay là sự thù oán phát sanh trong nền tảng dùng nhân thù hiềm của tâm. Sự náo động, cách náo động, sự buồn bã, sự bực tức, cách tức giận, thái độ tức giận, đa tức giận, sự kín ác, mong tưởng ác, cách mong tưởng ác, sự sân độc của tâm, sự tính ác trong tâm, cách sân ra ngoài, thái độ sân, tư cách sân, sự tính ác độc, cách tính ác độc, thái độ tính ác độc, sự hung dữ, cách hung dữ, thái độ hung dữ, sự buồn, cách buồn, thái độ buồn, miệng ác xấu, tâm không hoan hỷ. Nếu có trạng thái như thế mới gọi là sân. Si trong khi có ra sao? Như là sự không biết khổ, không biết khổ diệt, không biết đường lối tiến hành khổ diệt, không biết phần quá khứ, không biết phần vị lai, không biết cả phần quá khứ và vị lai, không biết trong pháp mà làm duyên cho nhau và nương với nhau sanh ra, bất kiến, bất tri, không biết cái đáng biết, không biết theo chân thật, không thấu suốt, không duy trì theo cách đúng đắn, không quyết theo cách chu đáo, không nghiên cứu, không thẩm xét, không làm cho minh hiển, sự trí cạn, cách suy không biết rõ sự mê mờ, cách mê mang, sự lẫn, cũng gọi vô minh, vô minh bộc, vô minh phối, vô minh tùy miên, vô minh xảo quyệt, chính là vô minh. Si là căn bất thiện. Nếu có trạng thái như thế, gọi là si. Những như thế gọi là tam bất thiện căn. 927. Tam bất thiện tầm. Đó ra sao? Như là dục tầm, sân độc tầm và thương hại tầm. Trong ba thứ tầm ấy mà dục tầm ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, cách rất nghĩ ngợi, sự tà tưởng hay tưởng liên hệ với dục. Như thế gọi là dục tầm. Kamavitakko. Sân độc tầm, đó ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi, sự nghĩ ngợi sai và suy xét theo lối thù sân độc. Như thế gọi là sân độc tầm. Baba Davitakko. Thương hại tầm, trong khi có ra sao? Như là sự suy xét, cách quá suy xét, sự suy nghĩ lầm liên quan với cách ép uổng. Như thế gọi là thương hại tầm. Vihimsavitakko. Những như thế gọi là tam ác tầm. Tayo Akusala Vitakka. 928. Tam bất thiện tưởng. Đó ra sao? Như là dục tưởng, sân độc tưởng và thương hại tưởng. Trong ba tưởng ấy mà dục tưởng, đó ra sao? Như là sự nhớ, cách nhớ, thái độ nhớ liên quan với dục. Thế gọi là dục tưởng. Kamasanna. Sân độc tưởng. Đó ra sao? Như là cách nhớ, sự nhớ, thái độ nhớ liên quan với sân độc. Như thế gọi là sân độc tưởng. Vyabhadasanya. Thương hại tưởng. Đó ra sao? Như là sự nhớ, cách nhớ, thái độ nhớ liên quan với lối ép uổng. Như thế gọi là thương hại tưởng. Vihimsasanya. Những thế gọi là tam bất thiện tưởng. 929. Tam bất thiện giới. Đó ra sao? Như là dục giới, sân độc giới, thương hại giới. Trong tam bất thiện giới, đa tu, đó mà dục giới ra sao? Như là dục tầm sắp thành dục giới, kamadatu, sân độc tầm sắp thành sân độc giới, vyabhadadatu, và thương hại tầm sắp thành thương hại giới, vihimsadatu. Trong tam tầm ấy mà dục tầm, đó ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi sai ngoa liên quan với dục. Như thế gọi là dục tầm. Kamavitakko. Sân độc tầm, trong khi có ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi sai chạy liên hệ với sự sân độc. Như thế gọi là sân độc tầm. Vyabhadavitakko. Thương hại tầm, trong khi có ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi, cách nghĩ ngợi sai chạy liên hệ với sự ép uổng. Như thế gọi là thương hại tầm. Vihimsavitakko. Những đó gọi là bất thiện giới. Akusala Datu. 930. Tam ác. Đó ra sao? Như là thân ác, khẩu ác và ý ác. Trong tam ác ấy mà thân ác, đó ra sao? Như là sự sát sanh, sự trộm cướp, sự tà dâm. Như thế gọi là thân ác. Kaya Duccharita. Khẩu ác, trong khi có ra sao? Như là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Vichi Duccharita. Ý ác, trong khi có ra sao? Như là tham ác, sân độc và tà kiến ác. Như thế gọi là ý ác. Nano Duccharita. Thân ác, trong khi có ra sao? Như là thân nghiệp phần bất thiện gọi là thân ác. Khẩu nghiệp phần bất thiện gọi là khẩu ác. Ý nghiệp phần bất thiện gọi là ý ác. Trong tam ác ấy mà thân nghiệp phía bất thiện ra sao? Thân tư tưởng phía bất thiện gọi là thân nghiệp phía bất thiện. Khẩu theo tư tưởng phía bất thiện gọi là khẩu nghiệp phía bất thiện. Ý theo tư tưởng phía bất thiện gọi là ý nghiệp phía bất thiện. Những thế gọi là tam bất thiện. 931. Tam lậu, trong khi có ra sao? Như là dục lậu, hữu lậu và tà kiến lậu. Trong ba lậu ấy mà dục lậu ra sao? Như là sự vừa lòng trong dục, sự mê mẩn trong dục. Như thế gọi là dục lậu, kamasava. Hữu lậu trong khi có ra sao? Như là sự vừa lòng trong hữu, bhava. Sự mê mẩn trong hữu. Như thế gọi là hữu lậu, bhavasava. Vô minh lậu, đó ra sao? Như là sự không biết khổ, vô minh như cây chốt, gài. Si là căn bất thiện, như thế gọi là vô minh lậu, avijjāsāva. Những thế gọi là tam lậu. 932. Tam triền, đó ra sao? Như là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Trong ba triền ấy mà thân kiến, đó ra sao? Như là phàm phu trong đời này thiếu học vấn, không gặp thánh nhân, không rành trong pháp thánh nhân, không đặng thụ huấn theo pháp của thánh nhân, không gặp trí thức, không rành trong pháp của trí thức, không đặng thụ huấn trong pháp của trí thức, nên vẫn thấy sắc là ta, hay thấy ta có sắc, hoặc thấy sắc trong ta, hoặc thấy ta trong sắc, vẫn thấy thọ là ta, vẫn thấy tưởng là ta, vẫn thấy hành là ta, vẫn thấy thức là ta, hay là thấy ta có thức, hoặc thấy thức trong ta, hoặc thấy ta trong thức. Nhận thấy theo thiên kiến, cắt chấp theo dị đoan. Nếu có trạng thái như thế mới gọi là thân kiến. Sakkaya Ditthi, hoài nghi trong khi có ra sao? Như là phàm phu do dự, nghi nan trong Phật giáo, do dự hoài nghi trong Pháp Bảo, do dự hoài nghi trong Tăng Bảo, do dự hoài nghi trong điều học, do dự hoài nghi trong phần quá khứ, do dự hoài nghi trong phần vị lai, do dự hoài nghi trong phần quá khứ vị lai, do dự hoài nghi trong pháp duyên khởi nương trợ nhau phát sanh. Cách do dự, sự do dự, thái độ do dự, cách sượng sần của tâm, sự tâm dùng dằn. Nếu có trạng thái như thế mới gọi là hoài nghi. Vichikicca, giới cấm thủ trong khi có ra sao? Như là sa môn, bà la môn thuộc ngoại giáo mà nhận thấy hiện tượng như thế này. Giới thanh tịnh, tập quán thanh tịnh, giới cấm thủ thanh tịnh, đó là thiên kiến, cách chấp theo dị đoan. Như thế ấy mới gọi là giới cấm thủ. Silabbata Paramasa, những thế gọi là tam triền. 933. Tam ái trong khi có ra sao? Như là dục ái, hữu ái, ly hữu ái. Trong tam ái ấy mà hữu ái, đó ra sao? Như là sự mong mỏi, sự rất mong mỏi, sự mong mỏi quá nặng của tâm đồng sanh với hữu kiến. Như thế gọi là hữu ái, bhava tanha. Ly hữu ái, đó ra sao? Như là mong mỏi, sự rất mong mỏi, sự quá mong mỏi của tâm mà đồng sanh với đoạn kiến. Như thế gọi là ly hữu ái, vibhavatanha. Còn những ái ngoài ra gọi là dục ái, kamatanha. Trong ba ái ấy mà dục ái ra sao? Như là sự mong mỏi, sự rất mong mỏi, sự mong mỏi nặng nề của tâm mà hiệp với dục giới, kama dhatu. Như thế gọi là dục ái. Nếu sự hy vọng, sự rất hy vọng của tâm mà hiệp với sắc giới, rupa dhatu, và vô sắc giới, arupa dhatu, thì gọi là hữu ái. Còn sự hy vọng, sự rất hy vọng, hay sự hy vọng nặng nề của tâm mà hiệp với đoạn kiến thì mới gọi là ly hữu ái. Những thế đó gọi là tam ái. 934. Tam ái nữa đó ra sao? Như là dục giới ái, sắc giới ái, vô sắc giới ái. Trong tam ái ấy mà dục ái đó ra sao? Như là sự vọng dục, sự rất vọng dục, cách quá mong mỏi của tâm hiệp với dục giới, kama dhatu, nên mới gọi là dục ái, kama tanha. Sắc giới ái đó ra sao? Như là sự hy vọng, sự rất hy vọng, hay sự quá hy vọng của tâm mà hiệp với sắc giới, rupa dhatu. Như thế gọi là sắc giới ái, rupa tanha. Vô sắc giới ái đó ra sao? Như là sự mong mỏi, sự rất mong mỏi, cách quá mong mỏi của tâm hiệp với vô sắc giới, arupa dhatu. Như thế mới gọi là vô sắc giới ái, arupa tanha. Những như thế đó mới gọi là tam ái. 935. Tam ái khác nữa đó ra sao? Như là sắc ái, rupa tanha, vô sắc ái, arupa tanha, và diệt ái, nirodha tanha. Trong tam ái ấy mà sắc ái đó ra sao? Như là sự mong mỏi, rất mong mỏi, cách rất mong mỏi của tâm mà hiệp với sắc giới, rupa dhatu. Như thế mới gọi là sắc ái, rupa tanha. Vô sắc ái trong khi có ra sao? Như là sự hy vọng, sự rất hy vọng, hy vọng của tâm mà hiệp với vô sắc giới, arupa dhatu. Như thế gọi là vô sắc ái, arupa tanha. Diệt ái trong khi có ra sao? Như là sự hy vọng hay rất hy vọng, cách quá mong mỏi của tâm mà đồng sanh với đoạn kiến. Như thế gọi là diệt ái, nirodha tanha. Những thế đó mới gọi là tam ái. 936. Tam tầm mít tìm kiếm đó ra sao? Như là dục tầm mít, kameshana, hữu tầm mít, bhaveshana, và phạm hạnh tầm mít, brahmachariyeshana. Trong tam tầm mít đó mà dục tầm mít ra sao? Như là sự vừa lòng trong dục, cách mê mẩn trong dục. Như thế gọi là dục tầm mít, kameshana. Hữu tầm mít đó ra sao? như là sự vừa lòng trong hữu, bhava, sự mê mẩn trong hữu. Như thế gọi là hữu tầm mít, bhavesana. Phạm hạnh tầm mít, đó ra sao? Như là sự thấy rằng đời trường tồn, hoặc nhận thấy đời không trường tồn. Chúng sanh sau khi chết sẽ sanh nữa cũng chẳng phải, sẽ không sanh nữa cũng chẳng phải. Kiến thức như thế, đó là thiên kiến, cách chấp theo dị đoan. Nếu có trạng thái như thế mới gọi là phạm hạnh tầm mít, brahmacariyesana. Những trong tam tầm mít ấy mà dục tầm mít ra sao? Như là sự mong mỏi trong dục bằng thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà thuộc bất thiện, trụ trong một cơ sở với cách mong mỏi dục. Như thế gọi là dục tầm mít, tìm kiếm, kamesana. Hữu tầm mít, tìm kiếm, đó ra sao? Như là sự mong mỏi trong hữu, bhava, bằng thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thuộc bất thiện đồng trụ một sở với sự mong mỏi trong hữu, bhava đó. Như thế gọi là hữu tầm mít, bhavesana. Còn sự nhận thấy trong đời có chỗ cùng tột bằng thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp thuộc bất thiện đồng trụ chung một sở với sự nhận thấy trong đời có chỗ cùng tột đó. Như thế gọi là phạm hạnh trảo, brahmacariyesana. Những như thế đó gọi là tam tầm mít, tìm kiếm, esana. 937. Tam tỷ so sánh, đó ra sao? Như là sự so sánh ta hơn người khác, so sánh ta bằng người khác, so sánh ta thua người khác. Những thế gọi là tam tỷ, vida. 938. Tam nạn, đó ra sao? Như là sự sanh nạn, jati baya, lão nạn, jara baya, và tử nạn, marana baya. Trong ba nạn ấy mà sanh nạn ra sao? Như là cách sợ, sự khiếp, sự úy, sự sợ rỡn óc và sự sợ sệt của tâm vì bởi sự sanh. Như thế gọi là sanh nạn, jati baya, lão nạn, đó ra sao? Như là sự sợ khiếp, sự úy, sự sợ rỡn óc, sự sợ sệt của tâm bởi vì già. Như thế gọi là lão nạn, jarabaya, tử nạn, đó ra sao? Như là sự sợ, sự khiếp, sự úy, sự sợ rỡn óc, sự sợ sệt của tâm vì do sự chết. Như thế gọi là tử nạn, maranabaya. Những thế đó gọi là tam nạn, ba gia. 939. Tam thời hoài nghi, đó ra sao? Như người vẫn do dự hoài nghi, không quyết tâm tín ngưỡng dịp thuở quá khứ. Vẫn do dự hoài nghi, không quyết tâm tín ngưỡng dịp vị lai. Vẫn do dự hoài nghi, không quyết tâm tín ngưỡng dịp khi hiện tại. Những thế đó gọi là tam thời hoài nghi, tam ma. 940. Tam lý thuyết, đó ra sao? Như là sa môn hoặc Bà La Môn trong đời này cũng có vị là bậc công nhận ý nghĩa như vậy. Chúng ta đây dù hưởng khổ hoặc vui hay phi khổ phi vui, dù trong một cách nào, những tất cả hưởng khổ, vui hay phi khổ phi vui do trước đã làm nhân dành để. Hay là cũng có Sa Môn hoặc Bà La Môn trong đời này thành bậc có ý nhận thấy rằng chúng ta đây dù hưởng vui hoặc khổ hay phi khổ phi lạc dù trong một cách nào thì tất cả những sự hưởng khổ lạc hay phi khổ phi lạc đó cũng do nhân là người chủ trương tạo ra. Hay là Sa Môn hoặc Bà La Môn trong đời này cũng có bậc nhận thức theo ý nghĩa như vậy. Chúng ta đây dù hưởng khổ hoặc vui, hay hưởng phi vui phi khổ, dù trong cách nào, thì tất cả những sự hưởng khổ, vui hay phi khổ phi vui đó do cách không có nhân chi trợ giúp phát sanh. Những thế gọi là tam lý thuyết. Tittha Yatana 941 Tam Diệu Tích. Đó ra sao? Ái là phiền não cơ quan bận biệu. Sân là phiền não cơ quan bận biệu. Si là phiền não cơ quan hoài niệm. Những thế gọi là tam diệu tích. Kinh Cha Na 942 Tam tràng địa. Đó ra sao? Ái là phiền não tràng địa. Sân là phiền não tràng địa. Si là phiền não tràng địa. Những như thế gọi là tam tràng địa. Angana 943 Tam tú cấu. Đó ra sao? Như là ái tú cấu, sân tú cấu và si tú cấu. Những như thế gọi là tam tú cấu, ma la. 944 Tam bất bình. Đó ra sao? Sự bất bình tức là ái, sự bất bình tức là sân, sự bất bình tức là si. Những thế gọi là tam bất bình, Visama. 945 Tam bất bình nữa. Đó ra sao? Như là sự hành động thân không bình chỉnh, như là sự hành động khẩu không bình chỉnh, sự hành động ý không bình chỉnh. Những như thế gọi là tam bất bình, Visama. 946 Tam hỏa. Đó ra sao? Như là lửa ái, lửa sân và lửa si. Những như thế gọi là tam hỏa, Aggi. 947 Tam thủy sáp. Đó ra sao? Như là nước chát ái, nước chát sân và nước chát si. Những như thế gọi là tam thủy sáp, Kasava. 948 Tam thủy sáp. Khác nữa, đó ra sao? Như là thân như nước chát, ngữ như nước chát, ý như nước chát. Những thế gọi là tam thủy sáp, Kasava. 949 Hỷ ý kiến. Đó ra sao? Như là trong đời này có Sa Môn hoặc Bà La Môn có ý kiến nhận thấy như vậy. Tất cả tình dục không tội lỗi, rồi thọ hưởng dục lạc. Như thế gọi là hỷ ý kiến. Asadaditi Ngã kiến. đó ra sao? Như là phàm phu trong đời này, là người thiếu học, không gặp đặng thánh nhân, không rành trong pháp của thánh nhân, không đặng thụ huấn trong pháp của thánh nhân, không gặp trí thức, không rành trong pháp của trí thức, không đặng thụ huấn trong pháp của trí thức, cho nên nhận thấy sắc là ta, hoặc nhận thấy ta có sắc, hay thấy sắc trong ta, hoặc nhận thấy ta trong sắc, cũng tự nhận thấy thọ là ta, nhận thấy tưởng là ta, nhận thấy hành là ta, hay nhận thấy thức là ta, hay nhận thấy ta có thức, hoặc nhận thấy thức trong ta, hay nhận thấy ta trong thức. Nhận thấy theo thiên kiến, chấp theo lối dị đoan. Nếu có trạng thái như thế, mới gọi là ngã kiến. Atanuditthi, tà kiến, đó ra sao? Như là sự nhận thấy bố thí cho người rồi không có quả phúc, cúng dường cho người rồi cũng không có quả phúc. Sa môn hay bà la môn tự tỏ ngộ hiểu chắc thật, dù đời này và đời sau, rồi tuyên bố cho người khác biết đặng cũng không có. Sự nhận thấy theo thiên kiến, cách chấp theo lối dị đoan. Nếu có trạng thái như thế, mới gọi là tà kiến. Thân kiến, sakkaya ditthi. Hỷ ý kiến, thường kiến, ngã kiến và đoạn kiến đều là tà kiến. 950. Bất hoan hỷ, đó ra sao? Như là sự không hoan hỷ, cách không hoan hỷ, sự rất không hoan hỷ, cách rất không hoan hỷ, sự tư mộ, sự tránh trác trong tịnh cư, hoặc một pháp chí thiện nào. Như thế gọi là bất hoan hỷ, arati. Sự ép uổng, đó ra sao? Như là có người trong đời này hoặc áp bức chúng sanh bằng tay, đá, cây hoặc vũ khí. Như thế gọi là sự ép uổng, vihesa. Hạnh phi pháp, đó ra sao? Như là thân hành động phi pháp, tức là thân hành động không bình chỉnh. Khẩu nói lời phi pháp, tức là ngôn ngữ không bình chỉnh. Ý nghĩ phi pháp là tâm không bình chỉnh. Như thế gọi là hạnh phi pháp. 951. Người nan giáo, đó ra sao? Như là người khó dạy, thái độ người khó dạy, tư cách người khó dạy, chấp cứng, can cường, ưa thích tranh luận, sự không quảng đại, cách không quảng đại, sự không cung kính, sự không nghe theo trong khi bị nhắc đúng theo chánh pháp. Như thế là người nan giáo, Dova Chatsata. Hữu ác hữu, đó ra sao? Như là những người đối với kẻ nào mà không có đức tin, không có giới hạnh, thiếu sự học vấn, có sự bỏng sẻn, trí tuệ thô sơ mà sử dụng, thường sử dụng hay sử dụng, có gặp gỡ hay gặp gỡ sùng tín, ưa mến ủng hộ với những người đó và bận bịu nương cậy theo những người đó. Như thế gọi là hữu ác hữu, babamittata. Tưởng dị trong khi có ra sao? như là tưởng liên hệ với dục, tưởng liên hệ với sân độc, tưởng liên hệ với sự ép uổng. Như thế gọi là tưởng dị, cho đến tưởng tất cả bất thiện cũng gọi là tưởng dị. Nanatta Sanya 952. Phóng dật trong khi có ra sao? Như là sự lao chao của tâm, sự không yên lặng của tâm, sự dao động của tâm và sự rối loạn của tâm. Như thế gọi là phóng dật. Uddaccha, giải đãi. Đó ra sao? Như là buông thả tâm, sự rất quá buông thả tâm thân ác, khẩu ác và ý ác, hay là ngũ dục, không cung kính, không cố gắng để phẩm hạnh lui sụp, buông bỏ sự vừa thích, bỏ qua phận sự, không sử dụng nhiều, không làm cho tiến hóa thêm, không làm nhiều, không bền vững, chẳng thường hay phối hợp, có sự dễ vui lôi thôi đối với sự tu tiến tất cả pháp thiện. Như thế gọi là giải đãi. Cô Saza, khinh thị. Đó ra sao? Như là buông thả tâm, sự rất quá buông thả tâm theo thân ác, khẩu ác và ý ác, hay là ngũ dục, không cung kính, không cố gắng, phẩm hạnh lui sụp, không buông bỏ sự vừa thích, bỏ qua bổn phận, không sử dụng nhiều, không làm cho tiến hóa thêm, không làm nhiều, không bền vững, chẳng thường hay phối hợp, có sự lôi thôi, cách dễ vui, sự dễ vui, thái độ dễ vui đối với sự tu tiến tất cả pháp thiện. Nếu có trạng thái như thế, gọi là khinh thị. Bamado 953. Bất tri túc. Đó ra sao? Như là sự ham muốn, thái độ của những bậc không tri túc với y bác, với ngọa cụ cùng y dược và các món phụ tùng theo đặng, hay là đối với ngũ dục có sự mong mỏi, hy vọng dục vọng, rất dục vọng, không biết vừa chừng, sự rất mong mỏi của tâm. Nếu có trạng thái như thế mới gọi là bất tri túc. Asantuttita, vô lương tri. Đó ra sao? Như là sự không biết, không thấy, vô minh như cây chốt gài. Si là căn bất thiện, như thế gọi là vô lương tri. Asambhajanata, đại tham. Đó ra sao? Như là sự ham muốn thái quá của những bậc không tri túc với y bác, với ngọa cụ cùng y dược và các món phụ tùng tùy theo đặng, hay là đối với ngũ dục có sự mong mỏi, hy vọng, dục vọng, rất dục vọng, không biết vừa chừng, sự rất mong mỏi của tâm. Nếu có tướng trạng như thế mới gọi là đại tham. Mahichata 954. Vô tàm. Đó ra sao? Như là sự hổ thẹn với những cách hành động ác đáng hổ thẹn, và không hổ thẹn với tất cả pháp hiệp với tội ác. Như thế gọi là vô tàm. Vô úy trong khi có ra sao? Như là không ghê sợ với sự hành động ác đáng ghê sợ, và không ghê sợ với những pháp hiệp tội ác. Như thế gọi là vô úy. Khinh thị, đó ra sao? Như là buông thả tâm, sự rất quá buông thả tâm theo thân ác, khẩu ác và ý ác hay là ngũ dục, không cung kính, không cố gắng, phẩm hạnh lui sụp, không buông bỏ sự vừa thích, bỏ qua bổn phận, không sử dụng nhiều, không làm cho tiến hóa thêm, không làm nhiều, không bền vững, chẳng thường hay phối hiệp, có sự lôi thôi, cách dễ vui, sự dễ vui, thái độ dễ vui đối với sự tu tiến pháp thiện. Nếu có trạng thái như thế mới gọi là khinh thị, Pamado. 955. Vô quảng đại, đó ra sao? Như là sự không rộng rãi, cách không rộng rãi, chẳng cung kính, chẳng nghe theo, sự không tin tưởng, cách không tin tưởng, thái độ không tín ngưỡng, không giới đức, không kính quý. Như thế gọi là vô quảng đại. Anadariya, người nan giáo, đó ra sao? Như là cách người khó dạy, thái độ người khó dạy, tư cách người khó dạy, chấp cứng can cường, ưa thích tranh luận sự không quảng đại, cách không quảng đại, sự không cung kính, sự không nghe theo, trong khi bị nhắc đúng theo chánh pháp. Như thế gọi là người nan giáo. Dova Chatsata, hữu ác hữu, đó ra sao? Như là những người đối với kẻ nào mà không có đức tin, không có giới hạnh, thiếu sự học vấn, có sự bỏng sẻn, trí tuệ thô sơ mà sử dụng, thường sử dụng hay sử dụng, có gặp gỡ hay gặp gỡ sùng tín, ưa mến ủng hộ với những người đó và bận bịu nương cậy theo những người đó. Như thế gọi là hữu ác hữu, Pabamittata. 956. Vô đức tin, đó ra sao? Như là có người trong đời này không trí tuệ, không tín ngưỡng với Phật, Pháp, Tăng, cách bất tín, sự bất tín, thái độ bất tín, rất không kính trọng. Nếu có tướng trạng như thế, gọi là vô đức tin. Asadiya, bất thi ân, đó ra sao? Do năm điều lẫn sắc, như là bỏng sẻn chỗ ở, bỏng sẻn dòng giống, bỏng sẻn lợi lộc, bỏng sẻn sắc đẹp, bỏng sẻn pháp là sự lẫn sắc, cách lẫn sắc, thái độ lẫn sắc, bón rít keo kiệt, giấu giếm và không hài lòng. Nếu có tướng trạng như thế, gọi là bất thi ân. Avadanta, giải đãi, đó ra sao? Như là buông thả tâm, sự rất buông thả tâm theo thân ác, khẩu ác và ý ác hay là ngũ dục, hoặc đối với sự tu tiến tất cả pháp thiện không liên lạc, không cung kính, không cố gắng, hành vi lui sụp, không bỏ sự vừa thích, bỏ qua phận sự, không sử dụng nhiều, không tiến thêm, không làm nhiều, không bền vững, chẳng thường hay phối hợp, có sự dễ vui lôi thôi. Như thế gọi là giải đãi. Kosaja. 957. phóng vật trong khi có ra sao, như là sự lao chao của tâm, sự không yên lặng của tâm, sự dao động của tâm và sự rối loạn của tâm, như thế gọi là phóng vật. Bất thu thúc đó ra sao, như là có người trong đời này mắt đã thấy sắc thành người chấp tướng, thành người chấp theo phụ thuộc, nên tất cả pháp tội ác như là tham ác và ưu sầu trùm che người ấy, nên mới không thu thúc nhãn quyền. Do nhân không thu thúc nhãn quyền mới không thực hành hầu thu thúc nhãn quyền, không gìn giữ nhãn quyền, không thành tựu cách thu thúc nhãn quyền đó. Dù tai đã nghe tiếng, mũi đã hửi mùi, lưỡi đã nếm vị, thân đã đụng chạm, tâm đã biết cảnh pháp, thì thành người chấp tướng, thành người chấp theo phụ thuộc với tất cả pháp tội ác, như là tham ác và ưu sầu nó vùi lấp người ấy. Không đặng thu thúc ý quyền, do nhân không thu thúc ý quyền mới không thực hành để thu thúc ý quyền đó, không gìn giữ ý quyền đó mới không thành tựu trong sự thu thúc ý quyền. Như thế gọi là người bất thu thúc. Asamvaro, phá giới trong khi có ra sao, như là thân phạm, khẩu phạm hay thân và khẩu đều phạm, như thế gọi là phạm giới. Dushya 958, sự không muốn thấy thánh nhân đó ra sao, đây gọi là thánh nhân mà thánh nhân đó ra sao. Như là Đức Phật, thinh văn đệ tử của Đức Phật đều gọi là thánh, mà không muốn thấy, không muốn gần gũi và không muốn hội hiệp với những bậc thánh đã nói. Như thế gọi là sự không muốn thấy thánh nhân, Ariya. Không muốn nghe chánh pháp, đó ra sao? Thế nào là chánh pháp? Như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Như thế gọi là chánh pháp. Mà không muốn nghe, không muốn dự thính, không muốn học và không muốn nhớ những chánh pháp ấy, như thế gọi là không muốn nghe chánh pháp. Người có tâm tranh đua đó ra sao? Nói tranh đua đó mà tranh đua ra sao? Như là sự tranh đua, thường tranh đua, tính tranh đua, tính tranh đua hoài, thái độ thường tính tranh đua, sự coi hèn, sự cõi rẻ, sự khinh khi, cách tìm lỗi, như thế gọi là người có tâm tranh đua. Uparampahacittata 959, người không có chánh niệm ra sao, như là sự nhớ không đặng, nhớ theo không đặng, nhớ lại không đặng, cách nhớ không đặng, thái độ nhớ không đặng, sự không đặng nhớ, sự lơ lãng, sự lẫn quên, như thế gọi là người không có chánh niệm. Mutha Sakcha, người vô lương tri đó ra sao? Như là sự không biết, không thấy, vô minh như cây chốt gài, si là căn bất thiện, như thế gọi là người vô lương tri. Asambhajanya, sự tán loạn của tâm đó ra sao? Như là sự lao chao của tâm, sự không yên tịnh của tâm, sự lay động của tâm và sự rối loạn của tâm. Như thế gọi là sự tán loạn của tâm. Cetaso Vikhepo 960. Tác ý bất tinh vi. Đó ra sao? Như là sự vật không trường tồn mà tác ý khéo cho là trường tồn. Sự vật khổ mà tác ý không khéo cho là vui. Sự vật vô ngã lại tác ý không khéo cho là hữu ngã. Sự vật bất mỹ lại tác ý không khéo cho là tốt đẹp. Hay là sự nhớ, sự thường nhớ, sự nghĩ ngợi, cách suy xét, sự tác ý của tâm sai với sự chân thật. Như thế gọi là tác ý bất tinh vi. Ayoniso Manasikara. Cách sử dụng theo đường lối xấu. Đó ra sao? Như là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Như thế gọi là sử dụng theo đường lối xấu. Cách thường sử dụng, cách thuần sử dụng, cách gặp gỡ nhuần nhã, sự thích tâm, cách tâm thích hợp với đường lối xấu ấy. Những người nương theo đường lối xấu như thế đó gọi là cách sử dụng theo đường lối xấu. Kummagga Sevana. Sự sụp sè của tâm. Đó ra sao? Như là sự không thích hợp của tâm, sự không vừa với công việc của tâm, sự sụp sè, sự lui sụp, sự thối hóa, cách thối hóa, thái độ thối hóa, sự ẩn nấp, cách ẩn nấp, thái độ ẩn nấp của tâm. Như thế gọi là sự sụp sè của tâm. Cetta Solinata. Xiển minh phần 4 điều. 961. Trong phần 4 điều ấy mà tứ lậu, đó ra sao? Như là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu và vô minh lậu. Trong những tứ lậu ấy mà dục lậu, đó ra sao? Như là sự vừa lòng trong dục lạc, sự chui vùi trong dục lạc. Như thế gọi là dục lậu. Kamasava. Hữu lậu. Đó ra sao? Như là sự vừa lòng trong hữu. Bhava. Sự chui vùi trong hữu. Như thế gọi là hữu lậu. Bhava Sava. Tà kiến lậu, trong khi có ra sao? Như là sự nhận thấy rằng đời trường tồn, nhận thấy chúng sanh sau khi chết sanh nữa cũng chẳng phải, không sanh nữa cũng chẳng phải. Kiến thức như thế là thiên kiến, cách chấp theo dị đoan. Nếu có trạng thái như thế, gọi là tà kiến lậu. Tất cả tà kiến đều gọi là tà kiến lậu. Dithasava. Vô minh lậu, trong khi có, ra sao? Như là sự không biết trong khổ. Vô minh như cây chốt, gài. Si là căn bất thiện. Như thế gọi là vô minh lậu. Những kể trên gọi là tứ lậu. 962. Tứ phược. Đó ra sao? Như là tham ác thân phược, sân độc thân phược, giới cấm thủ thân phược và ngã kiến thân phược. Trong bốn phược đó mà tham ác thân phược ra sao? như là sự mong mỏi, rất mong mỏi, sự chăm chú sẽ lấy của cải người khác. Tham là căn bất thiện, những thế gọi là tham ác thân phược. Abhija kaya gantha, sân độc thân phược, đó ra sao? Như là sự cừu oán phát sanh do nghĩ rằng người này đã làm cho ta hư hại, sự hung dữ, sự ác độc, sự không hoan hỷ của tâm, như thế gọi là sân độc thân phược. Vyapada kaya gantha, giới cấm thủ thân phược, đó ra sao? Như là Sa môn, Bà La môn ngoại giáo có kiến thức như vậy, sự trong sạch nếu đặng là nhờ giới, nhờ hành, tức là thiên kiến chỉ nhận thấy với hành như thế, cách chấp theo dị đoan. Nếu có những tướng trạng như thế mới gọi là giới cấm thủ thân phược. Sila Bata Paramasa Kaya Gantha, ngã kiến thân phược, đó ra sao? Như là sự nhận thấy đời trường tồn như thế là sự thật, còn ngoài ra là không thật. Sự nhận thấy đời không trường tồn như thế là thật, ngoài ra không thật. Sự nhận thấy rằng chúng sanh sau khi chết sanh nữa cũng chẳng phải, không sanh nữa cũng chẳng phải, chính đó là chắc cứng, còn cách khác không chắc thật. Sự nhận thấy theo thường kiến, cách chấp bằng lối dị đoan. Nếu có trạng thái như thế, đó mới gọi là ngã kiến thân phược. Idam sakcha bihi nivesa kaya gantha, trừ ra giới cấm thủ thân phược, còn tà kiến tất cả cũng đều gọi là ngã kiến thân phược. Những như thế gọi là tứ phược, gantha. 963. Tứ bộc, tứ phối, tứ thủ, đó ra sao? Như là dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Trong bốn thủ ấy mà dục thủ, đó ra sao? Như là sự vừa lòng trong dục, sự vùi mài trong dục, như thế gọi là dục thủ. Kamupadana, kiến thủ, đó ra sao? Như là sự nhận thấy rằng bố thí rồi không có quả phước, cách cúng dường tam bảo cũng không có quả phước. Còn sa môn, bà la môn mà bậc chuyên tu hành đúng tự mình đắc chứng tỏ ngộ đời này và đời khác, rồi tuyên bố cho người khác biết, cả thế giới đều không có. Sự nhận thấy theo thiên kiến, cách chấp bằng lối dị đoan, nếu có những trạng thái như thế mới gọi là kiến thủ. Dithupadana, trừ ra giới cấm thủ và ngã chấp thủ rồi, còn tất cả tà kiến đều gọi là tà kiến thủ. Giới cấm thủ, đó ra sao? Như là sa môn, bà la môn ngoại giáo có sự nhận thấy rằng cách trong sạch có thể đặng là do giới, do hành. Nhận thấy chỉ có giới hành đó là thiên kiến, cách chấp theo lối dị đoan. Nếu có những tướng trạng như thế, gọi là giới cấm thủ. Ngã chấp thủ, đó ra sao? Như là phàm phu trong đời này, có người thiếu học vấn, không đặng thấy thánh nhân, không rành trong pháp của thánh nhân, không đặng thụ huấn trong pháp của thánh nhân, không gặp trí thức, không rành trong pháp của trí thức, không đặng thụ huấn trong pháp của trí thức, mới nhận thấy sắc là ta, hay ta có sắc, hoặc thấy sắc trong ta, hay là nhận thấy ta trong sắc. Vẫn nhận thấy thọ là ta, nhận thấy tưởng là ta, nhận thấy hành là ta, nhận thấy thức là ta, hay nhận thấy ta có thức, hoặc nhận thấy thức trong ta, hay là nhận thấy ta trong thức. Sự nhận thấy thiên kiến, cách chấp theo dị đoan, nếu có những tướng trạng như thế mới gọi là ngã chấp thủ. Attava dubadana. Những cách như thế gọi là tứ thủ, ubadana. 964. Tứ ái thủ. Đó ra sao? Như là ái khi sẽ phát sanh ra cho bhikkhu, hoặc sanh nguyên do y. Ái khi sẽ phát sanh cho bhikkhu hoặc do bát. Ái khi sẽ phát sanh cho bhikkhu hoặc do nhân nơi chỗ nương ở. Ái khi sẽ phát sanh cho bhikkhu hoặc nhân do tứ vật dụng như đã nói mà tinh vi và rất tốt đẹp. Những thế gọi là tứ ái thủ. Tanhupada. 965. Tứ thiên vị. Đó ra sao? Như là thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì ngu lỗ, thiên vị vì sợ. Những tướng trạng thiên vị, dù thiên vị vì ưa hay thiên vị trong phe đảng, diêu chuyển như nước chảy. Nếu có những tướng trạng như thế, đều thuộc về tứ thiên vị, Agatigama. 966. Tứ hội ngộ. Đó ra sao? Như là sự hiểu lầm do tưởng, sự hiểu lầm do tâm, sự hiểu lầm do tà kiến, sự vật vô thường cho là trường tồn. Hiểu lầm do tưởng, hiểu lầm do tâm, hiểu lầm do tà kiến, sự vật khổ cho là lạc. Sự hiểu lầm do tưởng, sự hiểu lầm do mãnh lực của tâm, sự hiểu lầm do mãnh lực tà kiến, sự vật vô ngã cho là hữu ngã. Hiểu lầm do tưởng, hiểu lầm do tâm, hiểu lầm do tà kiến, vật bất mỹ cho là tốt đẹp. Những như thế gọi là tứ hội ngộ, Viparijesa. 967. Tứ phi đặc từ. Đó ra sao? Như là khi không thấy nói là thấy, không nghe nói là nghe, không biết nói là biết, không hiểu nói là hiểu rõ. Những thế gọi là tứ phi đặc từ, Anariya Vuhara. 968. Tứ phi đặc từ khác nữa. Đó ra sao? Khi thấy nói không thấy, khi nghe nói không nghe, khi biết nói không biết, khi hiểu nói không hiểu. Như thế gọi là tứ phi đặc từ, Anariya Vohara. 969. Tứ ác. Đó ra sao? Như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ. Những thế gọi là tứ ác. Duccharita. 970. Tứ ác khác nữa. Đó ra sao? Như là vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ. Những thế gọi là tứ ác. Duccharita. 971. Tứ nạn đó ra sao? Như là sanh nạn, lão nạn, bệnh nạn và tử nạn. Những thế gọi là tứ nạn, ba gia. 972. Tứ nạn khác nữa, đó ra sao? Như là vương nạn, cướp nạn, thủy nạn và hỏa nạn. Những thế gọi là tứ nạn, ba gia. 973. Tứ nạn khác nữa, đó ra sao? Nạn phát sanh từ sóng nước, nạn phát sanh từ con xấu, nạn phát sanh từ tham nguyên chỗ sâu, nạn phát sanh từ cá dữ. Những thế gọi là tứ nạn, ba gia. 974. Tứ nạn khác nữa, đó ra sao? Nạn phát sanh từ tự chê trách, nạn phát sanh từ người khác chê trách, nạn phát sanh từ roi vọt, nạn phát sanh từ khổ thú. Những thế gọi là tứ nạn, ba gia. 975. Tứ kiến đó ra sao? Như là kiến thức phát sanh bằng lối nhất định, chắc chắn rằng khổ lạc đều tự ta. Kiến thức phát sanh nhận chắc rằng khổ lạc do người khác làm cho. Kiến thức phát sanh bằng lối nhận chắc rằng khổ lạc do cả ta và người khác làm ra. Kiến thức phát sanh nhận chắc rằng khổ lạc không phải ta, không phải người khác làm cho, mà chỉ tự nhiên phát sanh. Những thế gọi là tứ kiến, Ditthi. Xiển minh phần 5 điều. 976. Trong những phần 5 điều mà ngũ triền thô ra sao? Ngũ triền phần hạ như là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục dục, sân độc. Những thế gọi là ngũ triền thô. Oram Bhagiya Samyohana. 977. Ngũ triền tế đó ra sao? Ngũ triền phần thượng như là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Những thế gọi là ngũ triền tế. Uddam Bhagiya Samyojana. 978. Ngũ lẫn sắc đó ra sao? Ngũ lẫn sắc như là bỏng sẻn chỗ ở, bỏng sẻn dòng giống, bỏng sẻn lợi lộc, bỏng sẻn sắc đẹp, bỏng sẻn giáo pháp. Những thế gọi là ngũ lẫn sắc, Macchariya. 979. Ngũ quan hệ đó ra sao? Ngũ quan hệ như là ái quan hệ, sân quan hệ, si quan hệ, ngã mạn quan hệ, tà kiến quan hệ. Những thế gọi là ngũ quan hệ, Sangha. 980. Ngũ tiễn đó ra sao? Ngũ tiễn như là ái tiễn, sân tiễn, si tiễn, ngã mạn tiễn, tà kiến tiễn. Những thế gọi là ngũ tiễn, Sala. 981. Ngũ tâm thối hóa đó ra sao? Ngũ tâm thối hóa như là người vẫn sai kỵ, nghi ngờ, không quyết tin, không tín ngưỡng với Đức Phật, vẫn sai kỵ, nghi ngờ, không quyết tin, không tín ngưỡng với giáo pháp. Vẫn sai kỵ, nghi ngờ, không quyết tin, không tín ngưỡng với Tăng. Vẫn sai kỵ, nghi ngờ, không quyết tín, không tín ngưỡng với điều học, hay là đối với các bạn phạm hạnh hay hờn giận, không ưa thích, có tâm đả kích, cường ngạnh, cố chấp. Những thế gọi là ngũ tâm thối hóa. Cetokhila 982. Ngũ tâm nhiễm đắm. Đó ra sao? Ngũ tâm nhiễm đắm như là: 1. Những người chưa xa lìa sự vọng dục, chưa xa lìa sự ưa thích, chưa xa lìa sự thương yêu, chưa xa lìa sự khao khát, chưa xa lìa sự nóng nảy, chưa xa lìa sự ham muốn trong dục. 2. Hay những người chưa xa lìa sự vọng dục, chưa xa lìa sự ưa thích, chưa xa lìa sự thương yêu, chưa xa lìa sự khao khát, chưa xa lìa sự nóng nảy, thì cũng chưa xa lìa tham trong thân. 3. Những người chưa xa lìa sự vọng dục, chưa xa lìa sự vừa lòng, chưa xa lìa sự thương mến, chưa xa lìa sự khao khát, chưa xa lìa sự nóng nảy, cũng chưa xa lìa sự tham sắc. 4. Độ vật thực đã no nê vừa ý, rồi tìm sự an lạc bằng cách nằm, tìm sự vui bằng cách phiên chuyển qua lại, và tìm sự an vui trong cách ngủ. 5. Hay là hy vọng một vị chư thiên nào rồi tu phạm hạnh với tâm tưởng rằng ta sẽ thành chư thiên bực đại thế lực, hoặc một vị chư thiên thiếu thế lực thành tựu do giới ấy, hoặc do tinh tấn ấy, hay là do phạm hạnh ấy. Những thế gọi là ngũ tâm nhiễm. Cetaso Vinibanda 983. Ngũ cái. Đó ra sao? Là dục dục cái. Kamachandani Varana là pháp hạn chế thiện không cho sanh ra, tức là dục dục, là sân độc cái. Vyabada Nivarana là pháp hạn chế thiện không cho phát sanh, tức là sân độc, là hôn trầm thùy miên cái. Thinamiddhi Nivarana là pháp hạn chế thiện không cho phát sanh, tức là hôn trầm thùy miên, là trạo hối cái. Uddaccha chúc cúc Kanivarana là pháp hạn chế thiện không cho phát sanh, tức là trạo hối, là hoài nghi cái. Vichikicchanivarana là pháp hạn chế thiện không cho phát sanh, tức là hoài nghi. Những thế gọi là ngũ cái. Pancha Nivarana 984. Ngũ vô gián nghiệp. Đó ra sao? Như là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, chích huyết thân Phật và phá hòa hiệp tăng. Những thế gọi là ngũ vô gián nghiệp. Kamma Anantarika 985. Ngũ kiến thức. Đó ra sao? Như là có bậc sa môn hoặc bà la môn có vị trình bày như vậy: ta có tưởng sau khi chết không thay đổi. Hay sa môn, bà la môn có vị trình bày như vậy: ta không có tưởng sau khi chết không thay đổi. Hoặc có sa môn, bà la môn nào trình bày rằng: Ta có tưởng cũng không phải, không có tưởng cũng không phải sau khi chết không thay đổi. Hay có bậc Sa môn, Bà La môn, có vị vẫn chế định sự tiêu diệt, sự tiêu tàn, sự không có của chúng sanh vẫn rõ rệt. Hay có bậc Sa môn, Bà La môn, có vị trình bày niết bàn hiện tại. Những thế gọi là ngũ kiến thức, niết thi. 986. Ngũ oan trái. Đó ra sao? Như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, ẩm tửu và dùng cách chất say, ăn men, ăn hèm. Những thế gọi là ngũ oan trái, vira. 987. Ngũ phiến. Đó ra sao? Như là thân tộc phiến, nhati bhyasana. Phẩm thực phiến, boga bhyasana. Tật bệnh phiến, roga bhyasana. Giới hạnh phiến, sila bhyasana. Tà kiến phiến, Dithi Vyasana. Những thế gọi là ngũ phiến, Vyasana. 988. Ngũ quá bất nhẫn. Đó ra sao? Như là nhiều người không thích, có oan trái, có tội lỗi nhiều, chết mê loạn, và sau khi chết sa vào đường ác như khổ thú, khổ hình và địa ngục. Những thế gọi là ngũ quá bất nhẫn. Akhantiya Adinava. 989. Ngũ nạn. Đó ra sao? Như là nạn phát sanh do nuôi sống, nạn phát sanh do chê bai, nạn phát sanh do sợ trong khi hội hợp, nạn phát sanh do tử và nạn phát sanh do sa đọa đường ác. Những thế gọi là ngũ nạn, Bhaya. 990. Ngũ thuyết niết bàn hiện tại kiến. Đó ra sao? 1. Như là Sa môn hoặc Bà La môn trong đời này có tà thuyết như vậy. Này chư hiền giả, khi nào ta đầy đủ tràn trề dồi dào với ngũ dục lạc, thì do nhân ấy ta đây mới gọi là đắc niết bàn hiện tại kiến cao tột. Hoặc có những sa môn, bà la môn một đảng nào mà đặt ra niết bàn hiện tại cao siêu của chúng sanh hiện bày bằng cách như thế. 2. Có sa môn hoặc bà la môn khác nữa trình bày với sa môn hoặc bà la môn đó như vậy. Này chư hiền giả, ngài trình bày cái ngã đâu? Cái ngã ấy chính vẫn có. Ta sẽ trình bày như vậy. Cái ta đó không có cũng không lý. Này chư hiền giả, chỉ cái ta ấy, chính cái ta ấy sẽ gọi là chủng niết bàn hiện tại cao tột. Do nhân bao nhiêu đó phi lý, điều này có cho là nhân. Này chư hiền giả, bởi vì tất cả dục không bền thành khổ, phát sanh sầu, khóc, ưu, ai, sự buồn rầu, sự than khóc, sự khổ, sự ưu sầu, vì bởi những dục đó biến chuyển thành thứ khác. Này hiền giả, nếu khi nào cái ta ấy tỉnh ly dục, vắng lặng đã lìa pháp thiện, vẫn đắc sơ thiền. Này chư hiền giả, chính do nhân với duyên đó, ta đây mới gọi là đắc chứng niết bàn hiện tại cao siêu. Có bọn sa môn, bà la môn định đặt niết bàn hiện tại cao siêu của chúng sanh vẫn có bằng cách như thế. 3. Có bậc sa môn hoặc bà la môn khác trình bày với sa môn hoặc bà la môn đó như vậy: Này hiền giả, ngài tường thuật cái ta đâu chi? Chính cái ta ấy vẫn có. Chúng ta sẽ trình bày như vậy. Cái ta đó không có, không lý. Này hiền giả, chỉ cái ta ấy sẽ gọi là đắc chứng niết bàn cao thượng, với nhân bao nhiêu đó cũng vô lý. Điều ấy có chi là thành nhân? Tầm tứ nào mà có trong sơ thiền ấy, có trong sơ thiền đó, thì sơ thiền ấy vẫn hiện thành đồ thô bởi do tầm và tứ ấy. Này hiền giả, chính khi nào ta đắc nhị thiền thì dĩ nhiên trong sạch do vắng lặng tầm tứ. Với nhân bao nhiêu đó, cái ta ấy mới gọi là đắc chứng niết bàn hiện tại cao thượng. 4. Có nhóm sa môn hoặc bà la môn khác tự định đặt niết bàn hiện tại cao thượng của chúng sanh vẫn có hiện bày bằng cách như thế đó. Cũng có sa môn hoặc bà la môn nào khác mà nói với sa môn bà la môn đó như vậy: Này chư hiền giả, ngài nói cái ta như thế nào? Chính là cái ta ấy vẫn có, chúng ta sẽ trình bày cái ta đó không có cũng không lý. Này hiền giả, chỉ là cái ta ấy sẽ gọi là đắc chứng niết bàn hiện tại cao siêu bằng nhân bấy nhiêu đó cũng vô lý. Điều đó có chi là nhân vì hỷ mà tâm bồng bột ở trong nhị thiền ấy hiện thành đồ thô? Chính do hỷ là sự bồng bột tâm đó. Này hiền giả, nếu khi nào đặng bày trừ hỷ nữa, thì cái ngã ấy đắc chứng tam thiền. Bằng nhân bao nhiêu đó, thì cái ta ấy mới gọi là đắc chứng niết bàn hiện tại cao siêu. 5. Có một đám sa môn hoặc bà la môn định đặt niết bàn hiện tại cao siêu của chúng sanh vẫn có hiện bày bằng cách như thế. Lại có sa môn bà la môn khác nữa trình bày với sa môn bà la môn đó như vậy: Này hiền giả, ngài nói cái chi là ta? Chính cái ta ấy vẫn có. Chúng ta sẽ đặng trình bày như vậy. Cái ta đó không có cũng vô lý. Này hiền giả, cái ta ấy gọi là đắc chứng niết bàn hiện tại cao siêu bằng nhân bao nhiêu đó cũng vô lý. Điều này có chi là nhân có hưởng lạc trong tâm ở trong tam thiền ấy? Thế nên tam thiền ấy vẫn hiện bày lối thô bởi hưởng lạc trong tâm đó. Nếu khi nào mà cái ấy đắc chứng tứ thiền đặng trừ lạc, chỉ do nhân ấy thì cái ta đó mới gọi là đắc chứng niết bàn hiện tại cao thượng. Bọn sa môn, bà la môn nào mà định đặt niết bàn hiện tại cao thượng của chúng sanh vẫn có hiện bày bằng cách như thế. Những đó gọi là ngũ thuyết niết bàn hiện tại, Ditta Dhamma Nibbana Vada.